Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Phật giáo Nguyên Thủy Theravada, Luận giải về nghiệp, tác giả Sayadaw,
tiến sĩ
Nanda Malafiksanva, người dịch Pháp Triều, nhà xuất bản Tôn giáo, Phật lịch 2561, Dương lịch 2018. Lời nói đầu. Trong giáo lý duyên khởi, Đức Phật dạy rằng với sự trợ giúp của vô minh và tham ái, nghiệp là nhân tố dẫn đưa chúng ta xoay vòng trong tam giới từ vô thủy vô chung, vô minh duyên hành, hành duyên thức, vân vân, cho đến thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, tức nghiệp. Trong giáo lý Tứ Thánh Đế, Ngài lại dạy rằng nghiệp là nhân tố giúp chúng ta thoát khỏi tam giới. Nghiệp trong trường hợp này chính là đạo đế. Như vậy, nghiệp là một yếu tố vô cùng quan trọng. Bằng cách nhìn vào nghiệp của một chúng sanh, chúng ta có thể ít nhiều biết được loại tương lai gì đang đợi chờ họ. Hơn nữa, quan điểm về nghiệp của Phật giáo hoàn toàn khác với quan điểm về nghiệp của các tôn giáo khác. Đức Phật thuyết giảng về nghiệp mà không hề đụng đến khái niệm về một bản ngã trường tồn bất biến. Do đó, sở hữu tri kiến đúng đắn về nghiệp vô cùng hữu ích cho bản thân, đặc biệt là đối với hàng học Phật, tức là những ai đang hướng đến sự thoát ly luân hồi. Tác phẩm luận giải về nghiệp này bao gồm hai phần. Phần 1, Tử và Tục Sinh, là bản dịch của tác phẩm Karma at Death and Rebirth. Và phần 2, Đời Sống Bình Nhật, là bản dịch của tác phẩm Karma in This Life, How It Arises and Gives Its Result. Những nguyên tác này bao gồm những bài pháp về nghiệp Karma do Sayadaw, tiến sĩ Nanda Malafiksanva thuyết giảng, với những trích dẫn từ kinh điển Pali và những ví dụ minh họa từ đời sống thực tiễn. Vốn là một trong số ít những bậc tinh thông giáo pháp của Đức Phật, vào hạng bậc nhất ngày nay, Sayadaw, tiến sĩ Nanda Malafiksanva đã truyền gửi sự hiểu biết của mình vào các bài giảng với những phân tích và luận giải sâu sắc, nhưng không kém phần thực tiễn và gần gũi, giúp cho thính giả và độc giả có được chánh kiến về sự vận hành của nghiệp, để rồi có thể làm chủ nghiệp và dùng nghiệp vượt ra khỏi dòng sanh tử luân hồi. Phước thiện này đã không thể được thành tựu viên mãn nếu không nhờ vào sự động viên, hỗ trợ và giúp đỡ nhiệt tâm của các vị thầy và của rất nhiều đạo hữu. Chúng tôi xin đặc biệt tri ân Sayadaw, tiến sĩ Nanda Malafiksanva đã cho phép chúng tôi sử dụng các nguyên tác và đã tận tâm giải đáp những thắc mắc của chúng tôi trong quá trình biên dịch. Asin Achara, Asin Javanadama và Asin Chandasiri là những vị thầy và những người bạn tuyệt vời đã giúp chúng tôi tra cứu những chi tiết và những chú thích cần thiết cho việc biên dịch. Đạo hữu Thiện Tuệ đóng vai trò chính yếu trong việc đọc kỹ bản thảo và góp ý chỉnh sửa lời văn. Đạo hữu cũng là người trình bày bản thảo và là người đại diện chúng tôi liên hệ với nhà xuất bản và nhà in. Các đạo hữu Tâm Lan, Tuệ Phương, Tâm Hiền và Phủ Thị Châu Giang đã dành rất nhiều thời gian và công sức kêu gọi khùng phước và giúp lưu hành ấn phẩm đến tay độc giả. chị Nguyễn Thị Hồng Nga đã dành thời gian quý báu xem qua bản thảo. Chúng tôi vô cùng tri ân sự quan tâm và hỗ trợ quý báu của tất cả các đạo hữu. Chúng tôi cũng nhân dịp này gửi lời cảm ơn chân thành đến tu nữ Phước Thủy và các Phật tử tại chùa Bửu Quang, Thủ Đức đã giúp chúng tôi dâng sách đến các tự viện cũng như phân phát sách đến các Phật tử tại Việt Nam. Chúng tôi cũng xin ghi nhận và tán dương công đức của tất cả các đạo hữu trong nước và hải ngoại đã đóng góp tịnh tài, hồn phước in ấn và vận chuyển tác phẩm đến tay độc giả. Nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo hộ trì cho các đạo hữu thân tâm thường an lạc và dẫn bước trên đường tu học. Dầu cẩn thận đến mức nào, chúng tôi vẫn khó có thể tránh khỏi những sai sót trong quá trình biên dịch. Kính mong các bậc tôn túc trưởng thượng và độc giả lượng tình bỏ qua và chỉ bảo, chúng tôi sẽ tiếp nhận bằng sự tri ân. Chúng tôi xin chia đều phần phước phát sanh từ việc thiện này đến thầy tổ, gia quyến và tất cả chúng sanh trong tam giới, đặc biệt là cố song thân của chúng tôi. Mong cầu phước thiện này hãy hộ trì cho tất cả luôn được an vui, có trí tuệ và tu hành tinh tấn, chống đến ngày giải thoát khỏi dòng sanh tử luân hồi. Pháp thí thắng mọi thí, chúng tôi nguyện cầu cho phước thiện này, quả vị Phật chánh đẳng giác sẽ trở thành hiện thực cho chúng tôi trong ngày vị lai. Ngày 14 tháng 3 năm 2018, Pháp Triều. Tiểu sử tác giả. Tiểu sử của Sayadaw, tiến sĩ Nanda Malafiksanva. Sayadaw, tiến sĩ Nanda Malafiksanva, sinh ra vào năm 1940 tại Sinku của Miến Điện. Ngài đã bắt đầu sự nghiệp học Phật của mình tại một tu viện ở Madalay. Ngài xuất gia Sa Di vào năm 10 tuổi dưới sự hướng dẫn của Sankin Sayadaw tại Vipassana Monastery, tức tự viện minh sát, sẽ có uy tín ở Sangain Hills. Vào năm 16 tuổi, Ngài đã thi đậu bằng Dhammacharya, tức Pháp Sư. Và ở tuổi 21, Ngài đã vượt qua kỳ thi Avisanva cực kỳ khó khăn. Ngài đã tiếp tục theo học tại Sri Lanka và Ấn Độ, đạt được những bằng cấp cao hơn. Luận văn tiến sĩ của Ngài là về giáo thuyết Jaina Đạo trong văn học Phật giáo. Sayadaw, tiến sĩ Nandamala, là một trong những vị sáng lập ra học viện lừng danh Mahasubodhayon tại Sangain Hills. Vào năm 2003, Ngài thành lập Dhamma Vidyalaya, trung tâm nghiên cứu Phật giáo, sát cánh cùng với Mahasubodhayon trong việc hỗ trợ những sinh viên ngoại quốc nghiên cứu và thực hành những lời Đức Phật giảng dạy. Ngài cũng đã thành lập Institute of Dhamma Education, một trung tâm giảng dạy Phật giáo tại Bien U Luin. Từ lúc khánh thành vào năm 2013 cho đến nay, Ngài đã mở các khóa học cho cả sinh viên trong nước và ngoài nước. Một trung tâm nghiên cứu Phật học khác, Dhamma Vinaya Center, cũng đã được thành lập vào năm 2015. Các khóa học cũng đã được tổ chức tại đây cho các tu sĩ và sinh viên từ năm 2016. Song song với những hoạt động trên, Sayadaw, tiến sĩ Dr. Nandamala cũng đang nắm giữ nhiều trọng nhiệm, trong số đó là chức vụ hiệu trưởng của Sitagu International Buddhist Academy, Học viện Phật học quốc tế Sitagu tại Sangain Hills. Hơn nữa, sau khi International Theravada Buddhist Missionary University, trường đại học truyền bá Phật giáo nguyên thủy quốc tế, được thành lập vào năm 1995, Ngài đã là giáo sư thỉnh giảng của trường, và Ngài cũng đã là hiệu trưởng của trường từ năm 2005 đến nay. Sayadaw, tiến sĩ Nandamala, nỗ lực hoạt động với mục đích nâng đỡ và truyền bá giáo lý của Đức Phật cả trong nước Miến Điện cũng như trên thế giới. Từ năm 2003, Ngài đã bắt đầu giảng dạy thắng pháp tại châu Âu, Mã Lai và Singapore. Với vô số các bài giảng pháp qua nhiều năm tại Miến Điện, Ngài được quần chúng biết đến và yêu quý do cách giảng gần gũi, sống động và thực tế, thông qua việc sử dụng các ví dụ thực tiễn hàng ngày. Ngài cũng là tác giả của nhiều tác phẩm bằng tiếng Miến Điện, tiếng Pali và tiếng Anh. Với kiến thức Phật học thâm sâu và kinh nghiệm trong việc giảng dạy, Ngài đã được chính phủ Miến Điện ban tặng chức hiệu Agamaha Gantha Vachaka Pandita vào năm 1995 và chức hiệu Agamaha Pandita vào năm 2005. Luận giải về nghiệp. Phần 1 La Mã: Tử và tục sinh. Karma at Death and Rebirth. Bản tiếng Anh của Venerable Sayadaw, Tiến sĩ Nanda Malaviksanva. Bản dịch tiếng Việt của Pháp Triều. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Chương 1: Kết thúc của đời sống. Bất kỳ ai có sanh thì sẽ không tránh khỏi được việc phải đối diện với tử. Đức Phật đã dạy rằng sanh duyên lão tử. Nếu đã có sanh thì sẽ có lão và tử, vì lão và tử là kết quả của sanh. Du khách luôn luôn có đích đến, cho dù họ lái xe hay đi bằng máy bay, bằng tàu hỏa hoặc bằng thuyền. Bất kỳ họ đi đâu, về đâu, luôn luôn có điểm cuối của cuộc hành trình. Cũng giống như vậy, cuộc du hành của chúng ta trong đời sống này đã bắt đầu từ lúc chúng ta còn là một thai bào trong bụng mẹ. Không ai khác nhau cả. Chúng ta sẽ phải kết thúc cuộc hành trình của đời sống vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Hết kiếp sống này đến kiếp sống khác, mỗi kiếp sống chỉ là một tiến trình tạm bợ do bởi những nghiệp khác nhau. Ngay trên đường đến đây, tôi đã chứng kiến cảnh một cô bé bị xe đụng. Thật trớ trêu là ngay vào lúc tôi lại đang trên đường đến đây để giảng về sự chết. Cô bé đó còn sống sót hay đã chết, tôi không rõ. Tại sao chết lại xảy ra? Cái gì là nguyên nhân và điều kiện của nó? Luận thư Abhidhamma Thassanggaha có trình bày 4 nguyên nhân. 1. Chết do hết tuổi thọ. Loại thứ nhất là hết tuổi thọ. Nếu các bạn có đọc phần phân ưu trong các cột báo, các bạn sẽ tìm thấy rằng thường trên 60 là hết tuổi thọ. Đó là lý do tại sao 75 năm được xem là tuổi thọ trung bình ngày nay. Tại sao như vậy? Vì khi đến 50 hoặc 60, người ta đã trở thành ông bà rồi. Nhiều người thử đủ các loại thuốc men, đủ các chế độ ăn uống và đủ các phương pháp trị liệu để kéo dài đời sống. Nhưng tôi chưa từng nghe được một trường hợp nào là thành công cả. Thậm chí đến Đức Phật cũng chỉ sống đến 80 tuổi, vào thời mà tuổi thọ là 100 năm. Nếu nương theo nghiệp của Ngài, Ngài đã có thể sống đến vô lượng năm. Tuy nhiên, do các điều kiện khí hậu và vật thực đương thời, tuổi thọ của Ngài đã không thể kéo dài như những vị khác. Cho nên, ở tuổi 80, Ngài đã nhập diệt do hết tuổi thọ. Không có nhiều người có thể sống mãn tuổi thọ của mình. Họ thường chết trước khi tuổi thọ chấm dứt. 2. Chết do nghiệp đã mãn. Trong một vài trường hợp, nghiệp tức karma mà dẫn đến việc tái sanh làm người lại yếu đến mức nó không thể tiếp tục duy trì đời sống đó cho đến lúc mãn tuổi thọ. Chúng ta hãy giả sử rằng tuổi thọ tự nhiên của một người là 100 năm, nhưng người đó lại chết vào lúc mới khoảng 20 mấy tuổi. Lý do của việc này là vì nghiệp hỗ trợ và duy trì mạng sống của người đó đã mãn rồi. Nói một cách khác là nghiệp thiện của người đó, tức là nghiệp mà dẫn chúng sanh đó đi tái sanh làm người, chỉ cho phép người đó sống lâu chừng đó mà thôi. Cho nên người đó phải chết yểu như vậy. 3. chết do vừa hết tuổi thọ và vừa mãn nghiệp. Một loại khác là Uppajakkhaya với Uppajaya, có nghĩa là cả hai. Có một câu nói rằng tim đèn và dầu đều hết. Khi cả hai đều cạn kiệt, thì ngọn lửa bị tắt đi. Tương tự, một người chết đi khi cả hai nghiệp, karma và tuổi thọ của người đó cùng cạn kiệt. 4. Chết do đoạn nghiệp. Đoạn nghiệp là nguyên nhân thứ tư, không cho phép đời sống được tiếp tục. Thêm vào đó, nó cắt đi tuổi thọ trước khi đến thời, do bởi những nguyên nhân và điều kiện cụ thể nào đó. Nó có thể là chính nghiệp bất thiện của người đó đã tạo trong kiếp hiện tại này, hoặc trong một kiếp quá khứ nào đó. Như vậy, do bởi đoạn nghiệp, chết có thể xảy đến cho người đó trong một tai nạn. Bị tai nạn xe, hoặc bị rơi máy bay, hoặc bị đắm tàu, hoặc bị cây đè trong cơn bão. Một người có thể tự kết liễu đời mình, tức là tự tử, thông qua cách này hoặc cách khác. Đoạn nghiệp cắt đứt đi sanh nghiệp mà vốn đã dẫn chúng sanh đó đi tái sanh làm người. Chúng ta hãy lấy trường hợp Ngài Moggallana làm ví dụ. Một bà la môn học thức trong kiếp sống đương thời đã trở thành một bậc A-ra-hán với nhiều loại thần thông. Mặc dầu Ngài rất là tốt, nhưng nghiệp quá khứ của Ngài lại không tốt. Vì đã có một lần trong kiếp sống quá khứ, Ngài đã cố gắng sát hại cha mẹ của mình. Do đó, Ngài phải đối diện với quả của ác nghiệp đó trong đời sống hiện tại của mình. Nếu Ngài đã không trở thành A-ra-hán, Ngài đã phải tái sanh vào địa ngục trở lại, bị đánh đập cho đến chết, thêm gì phải tái sanh vào địa ngục trở lại. Điều này giống như tội với án 10 năm ở tù đã được giảm án xuống còn chỉ có 1 năm. Chúng ta có thể cho rằng đây là đoạn nghiệp. Nghiệp bất thiện này cắt đứt đi đời sống của Ngài, vốn được tạo ra do một nghiệp thiện. Chúng ta cũng có thể phân tích hay nhìn nhận vấn đề này theo một cách khác. Tuổi thọ của Ngài đã gần mãn. Nếu những tên trộm không giết Ngài, Ngài vẫn sẽ phải chết vào ngày đó. Nếu trường hợp này là đúng, thì đó không thể được gọi là đoạn nghiệp, mà chỉ là chướng nghiệp, tạo nên sự đau khổ và những thương tích cho Ngài. Tuy nhiên, đây chỉ là giả thuyết của riêng tôi. Rồi, theo lời Ngài Lady Sayadaw, chết do bệnh tật cũng có thể được bao gồm trong loại chết do đoạn nghiệp. Trước khi tuổi thọ có thể được chấm dứt, một căn bệnh nào đó tạo nên cái chết do bởi quả của nghiệp. Trường hợp này được xem là chết do đoạn nghiệp. Vì tuổi thọ của người này chưa mãn hoàn toàn, hơn nữa nghiệp của người đó chưa cạn kiệt. Trong trường hợp này, chúng ta có thể tìm thấy nhiều ví dụ về loại chết như vậy. Vào lúc sự chết xảy ra, điều diễn ra lúc bấy giờ là tim trở nên yếu đi. Động lực cận tử sanh lên ngay trước khi chết, bắt một cái gì đó làm đối tượng, chẳng hạn như cảnh sắc hoặc cảnh thinh. Hoặc một cảnh sắc xuất hiện tại ý môn như trong giấc mơ, tâm chìm vào nó, hướng về nó với tham ái. Hoặc tâm trở nên bối rối hoặc lo âu với sợ hãi. Rồi tâm tử sanh lên. Cùng lúc đó, sắc pháp do nghiệp tạo diệt đi, không còn sanh lên nữa. Khi điều này xảy ra, thì một kiếp sống được xem như là đã kết thúc. Hiện tượng tim ngừng đập không đủ để kết luận rằng người đó đã chết. Khi ngủ say, tâm thức vẫn còn đó vì hơi thở ra vào được nó điều khiển. Đối với những người bất tỉnh, hơi thở có thể là rất vi tế đến mức có thể không ghi nhận được. Như vậy, làm sao có thể quyết định là một người thật sự đã chết? Các bạn không nên kết luận rằng chết xảy ra chỉ vì tim đã ngừng đập. Thậm chí, khi không có nhịp tim hoặc không có hơi thở, chúng ta cũng không thể chắc rằng người đó chắc chắn là đã chết. Ông ta có thể là bất tỉnh. Theo kinh điển, một người được xem là chết chỉ khi ba yếu tố sau có mặt đầy đủ. Ayu, tức thân và tâm được bảo vệ bởi mạng quyền. Tại lúc tử, mạng quyền diệt đi. Usma, tức hỏa đại do nghiệp tạo, tạo nên hơi ấm của cơ thể, không còn được tạo ra nữa vào lúc tử. Hỏa đại được tạo ra trước lúc tử thì vẫn có thể còn tồn tại. Vijnana, mọi tâm, kể cả tâm hữu phần, tức là tâm duy trì sự diễn tiến của dòng tâm thức, đều ngừng lại. Chỉ khi nào ba yếu tố này dừng lại hoàn toàn, thì chết mới được xem là xảy ra. Giả định rằng một người đã chết chỉ vì ông ta ngừng thở, có thể dẫn đến nhiều vấn đề. Tôi có nhớ khi còn nhỏ, tôi có đọc trong báo về một người ở Bangladesh đã bị bác sĩ tuyên bố là chết sau khi dùng dụng cụ kiểm tra xem hơi thở của ông có còn không, vì ông ta là người của một tôn giáo khác. Điều đó có nghĩa là việc chôn cất phải được thực hiện trong ngày. Mộ của ông đã không được lấp kỹ. Nếu lúc đó thân xác của ông bị đem đi thiêu, thì chắc mọi việc đã an bài. 5 giờ sau khi bị chôn, ông đã tỉnh dậy. Vì ông còn trẻ, cho nên ông đã có đủ sức mạnh đẩy hất hết lớp đất lấp trên mình và leo ra khỏi mộ. Khi ông bước vào nhà, gia đình đã hoảng sợ nhìn thấy ông. Họ thấy ông bị chôn cất như là một xác chết. Bây giờ ông quay lại, họ chỉ có thể nghĩ rằng ông là ma quỷ. Cuối cùng thì gia đình ông đã kiện vị bác sĩ, người mà đã tuyên bố rằng ông đã chết. Một sự kiện tương tự đã xảy ra tại Mandalay cách đây khoảng 4 hoặc 5 năm. Một cô bé người Trung Quốc đã được tuyên bố là chết. Người ta cũng đã tiến hành việc mai táng cho cô. Khi xe tang vừa đến cửa nghĩa trang, cô đột nhiên tỉnh dậy. Tuy nhiên, do vì cô bị xem là mang lại xui xẻo, cô đã không được cho phép về lại nhà. Một ngôi liều nhỏ đã được dựng lên cho cô gần nghĩa trang. Vì lý do này, trong quá khứ, người ta thường giữ xác chết lại trong 7 ngày. Ngày nay, nếu chết hôm nay, thì việc mai táng hay thiêu xác sẽ được thực hiện vào ngày mai. Một người xui xẻo có thể bị đưa vào nhà xác. Rồi nếu tỉnh dậy và gây ra tiếng động, người đó có thể bị hiểu nhầm là ma quỷ và cuối cùng là bị đập đến chết. Một lần nọ, có một câu chuyện kể về một ông lão trong một ngôi làng. Ông đã chết và đang được chuẩn bị chôn cất. Ông được tạm thời đặt vào một cái huyệt. Một vài cuốc đất đã được rải lên người ông. Tuy nhiên, ông đã tỉnh dậy và xin nước uống. Thay vì giúp ông, mọi người đã đánh ông đến chết và rồi chôn cất ông. Nếu chúng ta suy ngẫm rằng sự hiện hữu là do nghiệp, thì chúng ta có thể cảm giác được một chút an ủi nào đó khi nghe những câu chuyện như vậy. Chương 2. Hiện tượng quay lô tô tại lúc tử. Tại nơi quay lô tô trúng thưởng, các bạn sẽ thấy một máy quay chứa có đựng bên trong những quả bóng tròn nhỏ mang những con số. Khi máy quay vòng vòng, chúng ta chẳng thể nào biết được quả bóng nào sẽ rơi vào đường ra. Cũng theo cách đó, trong vô vàn những nghiệp mà chúng ta đã tạo, chúng ta không thể nói hoặc đoán được nghiệp nào sẽ giành được cơ hội cho quả đưa chúng ta đi tái sanh vào kiếp kế đến. Chúng ta đã tích lũy rất nhiều nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Bất kỳ nghiệp nào trong số chúng đều có cơ hội tạo quả tại lúc cuối cuộc đời. Đối với phàm nhân, không có gì là nhất định cả. Chỉ đối với vị nhập lưu, chúng ta mới có thể đoan chắc được vì những cửa xuống đọa xứ đã được đóng lại đối với vị đó. Tại thời điểm tử, một trạng thái tâm thức nào đó sẽ chế ngự tâm trí của chúng ta, làm cho nó trở nên đen tối hoặc là trong sáng. Nếu đó là sự ảnh hưởng của bất thiện, tâm trí sẽ tối mờ đi. Rồi đời sống kế tiếp trở nên đen tối. Nếu đó là trong sáng, thì đời sống kế tiếp cũng sẽ trở nên trong sáng. Đối với người có phương tiện mưu sinh đã sát hại sinh vật bằng súng và chó, thì lúc cận tử, ông ta có thể mơ thấy rằng ông đang dùng súng săn đuổi một con vật cùng với những con chó của mình. Cảm giác của ông ta lúc đó sẽ là gì? Nó không phải là một cảm giác an bình, phải không? Chết đi với một tâm trí như vậy thật là khủng khiếp cho kiếp sống kế liền sau đó. Tuy nhiên, không có gì là chắc chắn cả. Không chắc chắn rằng nếu chúng ta đã phạm tội sát sanh hoặc phạm vào các giới điều thì chúng ta sẽ rơi vào đọa xứ. Tại Miến Điện có câu chuyện về một người thợ săn nhưng lại tái sanh làm người. Một số người khác tuy cúng dường rất nhiều và xây dựng nhiều chùa chiền cao lớn và trì giữ giới hạnh, nhưng lại tái sanh vào đọa xứ lúc chết. Đối tượng cuối cùng mà chúng ta nhận bắt ngay trước khi chết có tính quyết định. Nó có thể là do nghiệp quá khứ được làm mới lại tại ngay thời điểm đó. Bên cạnh nghiệp được làm mới, còn có nghiệp được tích lũy tức thời. Nghiệp mới này được thực hiện ngay trước lúc tử. Ví dụ, một người bạn mang hoa đến tặng chúng ta. Chúng ta chết đi, nhìn bắt những bông hoa này làm đối tượng. Chúng ta cũng có thể nghe kinh tụng đọc và bắt việc đó làm đối tượng sau cùng trước khi chết. Một lần nọ, khi Đức Phật đang giảng pháp gần một bờ hồ, một con cóc đã nhảy lên bờ lắng nghe. Mặc dầu nó không thể hiểu ý nghĩa của bài pháp, nhưng nó có thể cảm nhận được rằng âm thanh đó được gửi truyền với tâm bi mẫn, chứ không phải với lòng sân hận. Chỉ với sự lắng nghe như vậy, nó đã có được một tâm trí trong lành và đầy an vui. Một người chăn bò đi ngang qua, vô tình chống cây gậy lên người của nó. Nó chết đi và tái sanh là một thiên nhân do bởi kết quả của tâm trí trong lành đó. Vị thiên nhân nhận ra rằng kiếp trước mình đã là một con cóc. Vì đó ngay lập tức xuống trần đến gặp Đức Phật và thỉnh Ngài thuyết pháp cho mình nghe. Với tư cách là một thiên nhân nghe pháp vào lúc đó, vì đó đã chứng đắc đạo quả nhập lưu. Hoàng hậu Malika, vợ của vua Kosala, đã tái sanh vào địa ngục Avicii. Trong một thời gian ngắn, do bởi vào lúc gần chết, bà đã cảm thấy bất an, ân hận rằng bà đã một lần lừa dối nhà vua. Rồi có một tu sĩ vào thời của Đức Phật có nhận những bộ y mới do người chị dân tặng. Vì đó để giữ chúng bên mình với ý định sẽ mặc chúng vào ngày mai. Đêm hôm đó, vì đó đã ngã bệnh và qua đời với tâm ý mong muốn được mặc những bộ y đó. Do đó, vì đó đã tái sanh là một con rận trong những bộ y, mặc dầu vì đó đã có thực hành thiền hơn 50 năm. Nghiệp mới được tạo ra lúc gần chết là nghiệp cận tử. Và nếu như không có trọng nghiệp nào cản đường, thì đối tượng của nghiệp cận tử có thể được thay đổi. Do đó, thời điểm này là cực kỳ quan trọng. Ông đã cất những phiếu tài khoản ngân hàng ở đâu? Chúng ta không nên hỏi câu hỏi này. Chúng ta cũng không nên hỏi người gần chết rằng ông muốn giao chiếc nhẫn này cho ai, hoặc những vật đó ông đã cầm tại tiệm cầm đồ nào. Nếu những câu hỏi đó được đưa ra, người đó sẽ khó có được một cái chết an bình. Có một câu chuyện về một phụ nữ tốt bụng, trì giữ giới hạnh và luôn luôn dâng tặng nước uống cho những du khách. Bất hạnh thay cho bà vào lúc cận tử, hình ảnh con cái khóc than bên giường đã làm cho bà không an vui. Mặc dầu bà đã làm nhiều việc bố thí trong đời sống của mình, bà được ghi nhận là đã tái sanh là một phi nhân thấp kém, tức loài ma quỷ. Thay đổi nghiệp lúc cận tử. Nghiệp cận tử cho quả vào kiếp sống kế tiếp nếu nó được thực hiện vào lúc cận tử. Nó giống như một người già ngồi ngay gần cửa lên xuống của xe buýt. Ở đây là cái chết. Ông ta là người bước xuống đầu tiên, chứ không phải những người ngồi ở xa bên trong xe buýt. Cũng theo cách đó, vì nghiệp cận tử xảy ra ngay trước lúc chết, nó có quyền ưu tiên. Ngài Suna của vùng Anuradhapura có một người cha vốn từng là một thợ săn. Vào lúc về già, Ngài đã thuyết phục ông trở thành tu sĩ. Lúc gần chết, người cha đã có những giấc mơ kinh hãi là bị chó rượt đuổi. Ông la hét lên rằng, hãy cứu tôi, quá nhiều chó đang rượt đuổi tôi. Ngài Suna hiểu rằng cha của mình sẽ tái sanh vào đọa xứ. Cho nên, Ngài đã đưa cha mình đến chùa để ông dâng cúng hoa và đèn đến Đức Phật. Ngài hướng dẫn cha mình hãy đảnh lễ Đức Phật và bảo ông đừng sợ hãi nữa, vì hiện tại ông đang ở một nơi an toàn. Giấc mơ của người cha đã thay đổi. Bây giờ ông lại thấy nhiều thiên nhân xinh đẹp hiện đến lúc ông qua đời. Như vậy, ông đã tái sanh về thiên giới. Có một câu chuyện trong Sớ Giải về một người đánh cá ở Sri Lanka. lúc gần chết, một vị A-la-hán do lòng bi mẫn đã đến gặp ông và đã thấy rằng lúc chết ông sẽ tái sanh vào đọa xứ. Do đó vị A-la-hán đã khuyên ông, lúc đó đang gần chết nên quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới. Mặc dầu đang trong cơn đau đớn, ông đã nghe theo và lặp lại theo lời hướng dẫn của vị tu sĩ. Sau khi đọc xong câu, tôi đi đến tăng chúng làm nơi nương nhờ. Ông đã qua đời, sau khi tái sanh là một thiên nhân địa cầu. Ông đã rất hạnh phúc vì đã được cứu thoát khỏi việc tái sanh vào khổ cảnh. Vị thiên nhân lúc bấy giờ đã hiện ra gặp vị A-la-hán và bạch với ngài rằng nếu ông được hướng dẫn thọ trì thêm ngũ giới thì ông đã có cơ hội tái sanh lên một cảnh giới cao hơn. Tuy nhiên, nếu người đó chưa tẩy trừ phiền não để trở thành vị thánh nhập lưu thì đó chẳng qua chỉ là một sự trốn thoát tạm thời. Cửa xuống các đọa xứ vẫn luôn luôn mở rộng trong ta.